Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày mùng 3 tháng 10 năm 2007 lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về chuyến viếng thăm Pháp Quốc của Đức Thượng Phụ Chính Thống Alexis Đệ Nhị. Tiếp theo đó là các tiết mục Gương Thánh Nhân gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi. Tin Roma: Đức Thánh Cha ôm lại gương của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu và kêu gọi hâm nóng nhiệt tâm truyền giáo nơi giới trẻ Âu Châu. Trong sứ điệp gửi cho Đức Hồng Y Ivan Diaz, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, nhân dịp vị Hồng Y này đến Lisieux mừng kỷ niệm 80 năm Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu được đặt làm bổn mạng các sứ truyền giáo, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tuy chưa bao giờ ra khỏi dòng kín, Thánh nữ đã sống tinh thần truyền giáo đích thực. Theo Đức Thánh Cha, chính vì mở ra một con đường tu đức mới mà Thánh nữ đã xứng đáng được giáo hội trao tặng tước hiệu Tiến sĩ Hội Thánh cách đây đúng 10 năm. Được biết, trong năm kỷ niệm 80 năm Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu được đặt làm quan thầy các sứ truyền giáo, giáo hội tại Pháp đã tuyên bố năm 2007 là năm truyền giáo tại Lisieux. Trong sứ điệp gửi cho Đức Hồng Y Diaz, Đức Thánh Cha nói đến mối quan hệ giữa cầu nguyện, bác ái và hoạt động truyền giáo của giáo hội. Ngài mong mỏi rằng năm truyền giáo này sẽ củng cố ý thức truyền giáo nơi các tín hữu Kitô. Theo Đức Thánh Cha, bằng lời cầu nguyện, bằng chứng tá của cuộc sống và bằng sự dấn thân dưới mọi hình thức, mọi người tín hữu Kitô đều là những nhà truyền giáo trong môi trường sống của mình. Riêng với giới trẻ, Đức Thánh Cha viết như sau: nguyện xin Chúa khơi dậy trong tâm hồn của nhiều người trẻ Âu Châu ước muốn cho đi mà không tính toán, để họ ra đi loan báo ơn cứu rỗi của Chúa Kitô tại Phi Châu, Châu Mỹ Latin, Á Châu và Đại Dương Châu. Tin Vatican: Đức Thánh Cha chúc mừng Đức Tân Thượng Phụ Chính Thống Rumani. Đức Thánh Cha đã gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến Đức Thượng Phụ Daniel, người vừa được bầu làm thủ lãnh của giáo hội chính thống tại Rumani. Trong sứ điệp gửi cho Đức Tân Thượng Phụ Chính Thống Rumani, Đức Thánh Cha cũng viết rằng, mối quan hệ giữa giáo hội công giáo và giáo hội chính thống cần được củng cố để đáp ứng với những nhu cầu của Âu Châu và thế giới trên phương diện tôn giáo cũng như chính trị. Sứ điệp của Đức Thánh Cha có đoạn viết: việc các tín hữu Kitô chung sức làm chứng tá càng lúc càng khẩn thiết hơn để đáp lại với ơn gọi chung của chúng ta và nhu cầu cấp bách của thời đại. Được biết, sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi cho Đức Thượng Phụ Daniel đã được đọc trong lễ nhậm chức của vị Thượng Phụ hôm 30 tháng 9 vừa qua. Hiện diện trong buổi lễ có một phái đoàn của Tòa Thánh được Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo cầm đầu. Đức Thượng Phụ Daniel, năm nay 56 tuổi, đã được bầu làm Thượng Phụ Chính Thống Rumani trong Thượng Hội đồng Chính Thống ngày 12 tháng 9 vừa qua, thay thế Đức Cố Thượng Phụ Theotist. Đức Tân Thượng Phụ được đánh giá là người có đầu óc cởi mở và tha thiết với cuộc đối thoại đại kết. Tin Philadelphia: các đức giám mục công giáo Ukraine thuộc nghi lễ Latin trên khắp thế giới đã mừng kỷ niệm 100 năm vị giám mục thuộc nghi lễ Byzantine đầu tiên đến Hoa Kỳ. Biến cố này cũng trùng với việc Thượng Hội đồng Công giáo Đông Phương lần đầu tiên khai diễn tại Hoa Kỳ. Được biết cách đây đúng 100 năm, Đức cha Stephen Soter Ortinsky đã đến Hoa Kỳ để lãnh đạo những người tín hữu Công giáo Đông Phương vừa cập bến Hoa Kỳ để đi tìm tự do và một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong bài giảng thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm của Giáo hội Ukraine tại Philadelphia, Đức Hồng Y Lubomir Husa, Tổng giám mục Kiev Highlight, Ukraine, đã nói rằng Đức cha Ortinsky đã giúp tổ chức cơ cấu cũng như sinh hoạt giáo hội cho những người di dân gốc Đông Phương. vị giám mục này còn phải giải thích cho các giám mục Hoa Kỳ hiểu được bản sắc của những người di dân. Theo Đức Hồng Y Husa, các tín hữu Công giáo thuộc nghi lễ Đông Phương có một nền văn hóa và những truyền thống cử hành phụng vụ hoàn toàn khác biệt. Chính vì thế mà việc hội nhập vào đời sống của giáo hội tại Hoa Kỳ không phải là điều dễ dàng. Tin San Francisco. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, bà Nancy Pelosi, đã bị chỉ trích nặng nề vì không chịu lên án những quảng cáo phạm thượng tại một cuộc hội chợ ở San Francisco, bang California. Cuộc hội chợ có tên là The Folsom Street Fair, được hãng bia Miller bảo trợ, cũng như được tài trợ bằng tiền đóng thuế của người dân, do một nhóm đồng tính tổ chức. Trong một bản quảng cáo, những người tổ chức cuộc hội chợ đã dùng bức tranh bữa tiệc ly của danh họa Leonardo da Vinci để vẽ lên những chân dung bất kính đối với Chúa Giêsu và các tông đồ. Hội Phụ nữ Hoa Kỳ là tổ chức đầu tiên đã lên tiếng chống lại cuộc hội chợ. Trong một tuyên ngôn mới đây, một đại diện của tổ chức là ông Matt Barber đã tố cáo rằng chính quyền địa phương tại thành phố San Francisco đã làm ngơ trước những cuộc diễu hành thô tục trong các ngã đường của thành phố. Ông Barber yêu cầu những người đại diện của dân trong vùng này, kể cả bà Pelosi, chủ tịch Hạ viện, phải công khai lên án những quảng cáo chống lại Kitô giáo và cách riêng chống lại Công giáo. Nhưng ông Barber cho biết bà Pelosi vẫn giữ một thái độ thinh lặng khó hiểu. Được biết, bà Pelosi là dân biểu thuộc đơn vị San Francisco. Chủ tịch Hạ viện còn nói rằng, với tư cách là người Công giáo, bà không thấy có điều gì phương hại đến Kitô giáo. Vào ngày 6 tháng 10 tới đây, bà Pelosi sẽ được tổ chức có tên là Chiến dịch Nhân quyền, vốn tranh đấu cho quyền của người đồng tính, trao giải thưởng bình đẳng năm 2007. Tin Roma. Trong một bữa tiệc khoản đãi đại diện Hồi giáo nhân dịp kết thúc tháng chay Ramadan, một vị giám mục Công giáo ở miền Bắc Iraq đã tuyên bố, không thể có một Iraq mà không có các tín hữu Kitô. Đức Tổng giám mục Louis Sacco nói với 150 vị đại diện Hồi giáo rằng, Ngài mời họ đến dùng cơm là để nói lên tinh thần khoan nhượng, sự hài hòa và cuộc sống chung giữa những người anh em, con cùng một Thiên Chúa. Ngài nói như sau, chúng ta không thể sống như Cain và Abel. Chúng ta phải tôn trọng nhau và cộng tác với nhau vì lợi ích của dân tộc và đất nước. Đức cha Sacco khẳng định rằng, thế giới đang cần đến người tín hữu Kitô và các tín đồ Hồi giáo. Cuộc xung đột và tình trạng cô lập của đất nước là một mất mát cho toàn thể nhân loại. Chúng ta không thể sống mà không hòa giải và hợp tác, và nhất là đối thoại chân thành. Theo hãng tin Công giáo Seer, các nhà lãnh đạo Hồi giáo rất hài lòng về những lời phát biểu trên đây của Đức Tổng giám mục Sacco. Tin Managua. Một nhóm người ủng hộ phá thai đã gây rối loạn trong một nhà thờ tại thủ đô Managua, Nicaragua. Hôm Chủ nhật vừa qua, những người tranh đấu cho nữ quyền và ủng hộ phá thai đã gây gián đoạn thánh lễ tại nhà thờ chánh tòa Managua, Nicaragua. Ngoài ra, nhóm phụ nữ này còn thách thức giáo hội bằng cách yêu cầu cho họ rước lễ. Khi bị linh mục từ chối trao mình Chúa, họ đã phản ứng với hành vi bạo động và buộc vị linh mục phải chấm dứt thánh lễ. Những người phụ nữ này là thành viên của một phong trào có tên là Những người Công giáo ủng hộ tự do lựa chọn. Theo tin của nhật báo La Prensa, xuất bản tại thủ đô Managua, khi nhóm phụ nữ này gây rối loạn trong nhà thờ, các tín hữu khác đã yêu cầu họ ra khỏi nhà thờ. Linh mục Bismarck Conde, vị chủ tế thánh lễ, đã yêu cầu mọi người giữ bình tĩnh, hầu tránh đụng độ hay xô xát trong nhà thờ. Cảnh sát không kịp can thiệp để tái lập trật tự, vì còn phải canh giữ một nhóm khác bên ngoài nhà thờ đang hò hét yêu cầu cho phép phá thai. Linh mục Rolando Alvarez, phát ngôn viên của Tổng giáo phận Managua, nói rằng biến cố là một tín hiệu không tốt cho dân chúng, nhất là trẻ em. Tuy nhiên, vị linh mục này cũng cho biết, nhiều người cũng đã nhận ra thái độ sai trái của nhóm phụ nữ nói trên. Họ có đủ khả năng phán đoán để phân biệt được tốt xấu, thiện ác. Một nữ giáo dân có mặt trong thánh lễ đã nói rằng, những người phụ nữ ủng hộ phá thai trên đây đã xúc phạm đến nhà Chúa, bởi vì một hành động phản đối như thế chỉ có thể được làm bên ngoài nhà thờ mà thôi. Luật pháp hiện hành tại Nicaragua phạt tù tất cả những ai gây rối loạn trong các buổi lễ tôn giáo được nhà nước nhìn nhận. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ nói về chuyến viếng thăm Pháp Quốc của Đức Thượng Phụ Chính Thống Alexis Đệ Nhị.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Đức Thượng Phụ Chính Thống Nga Alexis Đệ Nhị đang viếng thăm Pháp Quốc. Đây là lần đầu tiên một vị thượng phụ chính thống Moscow ra khỏi nước Nga, thể theo lời mời của Giáo hội Công giáo. Theo nhận định của Đức cha Maurice Gardis, Tổng giám mục giáo phận Auch, Chủ tịch Ủy ban giám mục về Hiệp nhất Kitô, chuyến viếng thăm này diễn ra trong khuôn khổ của sự xích lại giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống. Thật ra, chuyến viếng thăm này xuất phát từ chính ước muốn của Đức Thượng phụ Alexis Đệ Nhị. Ngài được mời đến phát biểu tại Hội đồng Âu Châu có trụ sở tại thành phố Strasbourg, miền đông nước Pháp. Chính nhân dịp này mà vị thượng phụ bày tỏ ước muốn được đến cầu nguyện trước di tích Mão Gai của Chúa Giêsu hiện đang được trưng bày trong nhà thờ Đức Bà, Paris. Được Đức Thượng phụ bày tỏ ước muốn như thế, Hội đồng Giám mục Pháp liền chính thức viết thư mời Ngài đến viếng thăm Paris. Là chuyến viếng thăm đầu tiên của một vị thượng phụ chính thống Nga tại Pháp, biến cố này mang một ý nghĩa tượng trưng đặc biệt về sự xích lại gần nhau giữa Giáo hội Chính thống Nga và Giáo hội Công giáo. Gần đây, xem ra Tòa Thượng phụ Moscow đã tỏ ra dịu giọng hơn đối với Giáo hội Công giáo. Thực tế, trước khi Đức Benedicto được bầu làm giáo hoàng, hầu như không có tháng nào mà Tòa Thượng phụ Moscow không lên tiếng tố cáo hoạt động chiêu mộ tín đồ của người Công giáo tại Nga, cũng như chỉ trích sự hiện diện của Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Byzantine tại Ukraine. Thế nhưng nay, xem ra Tòa Thượng phụ Moscow đã thay đổi giọng điệu. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây dành cho nhật báo Công giáo Pháp La Croix, linh mục Alexandre Siniakov, đặc trách về văn phòng thông tin của Tòa Thượng phụ Moscow tại Tây Âu đã cho biết như sau. Hiện nay, tại Ukraine, các mối quan hệ giữa chính thống và Công giáo Hy Lạp, tức thuộc nghi lễ Byzantine, đang diễn ra rất tốt đẹp. Nhiều cộng đoàn hợp tác với nhau, như soạn bài giáo lý chung chẳng hạn. Về điều trước kia thường được gọi là chiêu mộ tín đồ, linh mục Siniakov cho rằng việc bổ nhiệm một vị giám mục người Ý để thay thế Đức Tổng giám mục Tadeusz Kondrusiewicz người Ba Lan tại Bielorussia là một diễn biến mới đầy triển vọng. Cha Siniakov khẳng định như sau, nếu là một giám mục người Ý thì sẽ chẳng còn vấn đề nữa. Như vậy, chuyến viếng thăm Pháp của Đức Thượng phụ Alexis Đệ Nhị có thể được xem như là biểu hiện của mối quan hệ ngày càng tốt đẹp hơn giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống. Tuy nhiên, Đức Thượng phụ Moscow đến Pháp không chỉ để bày tỏ thiện chí muốn xích lại với Giáo hội Công giáo. Ngoài mục đích này, Ngài còn đến Pháp để củng cố mối dây liên kết trong nội bộ của chính Giáo hội Chính thống Nga. Vào tháng 5 vừa qua, Giáo hội Chính thống Nga đã tái hiệp nhất với Giáo hội Chính thống Nga bên ngoài nước Nga. Biến cố này đã chấm dứt một cuộc ly giáo kéo dài hàng 80 năm trong nội bộ Giáo hội Chính thống Nga. Kể từ khi chủ nghĩa cộng sản được áp đặt xuống nước Nga, nhiều người Chính thống Nga đã ra đi và thiết lập một Giáo hội Chính thống Nga bên ngoài nước Nga. Do khác biệt trong lập trường đối với chế độ cộng sản, Giáo hội Chính thống Nga hải ngoại cũng ly khai với Giáo hội trong nước. Nay hai bên đã tái hiệp nhất với nhau. Chuyến viếng thăm Pháp Quốc của Đức Thượng phụ Alexis Đệ Nhị cũng được lồng vào nỗ lực đại kết trong lòng Giáo hội Chính thống. Thật ra, tại Pháp hay Tây Âu nói chung, không chỉ có những tín hữu thuộc Giáo hội Chính thống Nga, mà còn có rất nhiều người thuộc các Giáo hội Chính thống khác như Constantinople, Antioquia, Belgrade, Bucharest, v.v. Đến Pháp, Đức Thượng Phụ Moscow không chỉ công tác mục vụ với đoàn chiên của mình, mà còn gặp gỡ với người anh em chính thống khác. Xây dựng sự hiệp nhất trong lòng giáo hội chính thống để đẩy mạnh cuộc đối thoại đại kết với giáo hội công giáo. Có thể nói đó là ý nghĩa của chuyến viếng thăm Pháp lần đầu tiên của Đức Thượng Phụ Alexis Đệ Nhị. Như Linh Mục Siniakov đã nói với Nhật báo La Khoa, đối thoại đại kết với giáo hội công giáo là một ưu tiên hàng đầu của Đức Thượng Phụ. Vị linh mục chính thống này khẳng định rằng giữa hai giáo hội có rất nhiều điểm hội tụ, nhất là trong giáo huấn xã hội. Đây là một lĩnh vực góp phần rất lớn trong sự xích lại giữa hai giáo hội. Linh mục Siniakov đã bày tỏ hy vọng như sau. Đối với chúng tôi, chuyến viếng thăm Pháp của Đức Thượng Phụ là một bước tiến tới trong cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày. Tiểu sử thánh nữ Mary Joseph Rossello. Trong khi các nữ tu vây chung quanh giường bệnh của vị sáng lập dòng các nữ tử của Đức Bà hay thương xót đang hấp hối, thì chợt có tiếng khóc thổn thức của một đứa bé vang lên từ một góc phòng ở gần cửa. Cô bé da đen đứng đó, khóc thương người, vừa là người bạn, vừa là người mẹ, và người bảo vệ cô. Không ai đành lòng nào mà đuổi cô bé ra ngoài. Cô gái nhỏ này, tiêu biểu, chỉ có một trong nhiều cử chỉ bác ái của thánh nữ Mary Joseph Rossello. Giống như nhiều đứa trẻ khác, cô bé này đã bị những người buôn nô lệ bắt cóc từ người mẹ ruột của cô bên Phi Châu, và rồi được một linh mục là cha Very trả tiền chuộc về. Vị linh mục tốt lành này thường chuộc những trẻ em da đen nô lệ bị bắt cóc từ gia đình của chúng bên Phi Châu. Sau khi cha có thể kiếm đủ số tiền để mua sự tự do của những đứa trẻ này rồi, thì cha sẽ đi tìm những nơi thích hợp cho chúng ở. Trong số này, nhiều trẻ em đã bị những người Hồi giáo đối xử tàn ác, do đó chúng luôn sống trong sự kinh hoàng và sức khỏe suy yếu, cả khi cha Very đã đem chúng về được tới Italia rồi. Cha thường giao cho mẹ Rossello chăm sóc những trẻ em nào trong tình trạng suy yếu nhất cả về thể lý lẫn tâm lý. Mẹ Rossello không bao giờ hối tiếc tiền của hoặc bất cứ việc làm nào trong công tác cứu nguy này. Điều làm cho mẹ đau khổ nhất là khi nhìn thấy vài trẻ em chết vì từ lâu chúng đã bị bệnh, bị đối xử tàn nhẫn và bị đói khát quá lâu. Cho nên, dù có chăm sóc chúng tử tế thế mấy, cũng không cứu sống chúng được. Tuy nhiên, với lòng tin tưởng vào Chúa Quan Phòng, bà đã nói với các nữ tu rằng, những trẻ em da đen này đã đem lại hai điều phúc lợi cho nhà. Những trẻ em còn sống là những nhân chứng cho tình yêu của Chúa Quan Phòng. Còn những trẻ em đã chết, đã được rửa tội rồi, sẽ trở nên những người bầu cử cho dòng trên thiên đàng. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với niềm xác tín trên đây vào Chúa Quan Phòng, thánh nữ Mary Joseph Rossello mà một gương thánh nhân xin được giới thiệu với quý vị và các bạn hôm nay đã vững vàng tiến bước trên con đường thẳng tắp tiến về quê trời mà Thiên Chúa đã vạch ra cho bà qua việc làm bác ái và yêu thương cụ thể đối với tha nhân. Được mọi người biết đến qua tên gọi Benedetta khi nhỏ, mẹ Rossello đã được sinh ra gần Savona, Italia, ngày 27 tháng 5 năm 1811, và là người con thứ tư trong 9 người con của ông Bartolomeo và bà Maria Rossello. Gia đình Rossello sống bằng nghề làm đồ gốm. Tuy nghèo, nhưng cha mẹ Benedetta vẫn cố gắng lo cho con cái có một nền giáo dục xứng đáng có thể. Còn việc huấn luyện đạo đức thì đến từ trong gia đình. Hai ông bà Rossello đã dạy dỗ các con bằng lời nói cũng như bằng gương sáng. Vừa khi khôn lớn, Benedetta cũng giống như các anh chị, đã giúp đỡ cha mẹ trong việc làm đồ gốm. Nổi tiếng là một cô bé lanh lợi hoạt bát, Benedetta cũng còn cho thấy cô hướng chiều về một đời sống thiêng liêng sâu xa. Tại trường học, cô được thầy bạn mến chuộng vì là một học sinh thông minh. Các câu chuyện trong Thánh Kinh đã mê hoặc cô, và sau khi đã nghe ở trường, cô về nhà còn đọc lại nhiều lần nữa. Vị cha sở của cô cho cô mượn một quyển Hạnh Các Thánh, và người ta thường thấy cô kể lại những câu chuyện này cho các bạn cô nghe. Về sau, cô cho cha xứ của cô biết là cô muốn trở thành một ẩn sĩ sống trong sa mạc để cầu nguyện và làm việc đền tội. Và cô còn muốn trở thành một nhà truyền giáo để dạy những trẻ em theo tà giáo được biết về Thiên Chúa. Benedetta thường cùng một nhóm bạn bè viếng thăm đền Thánh Đức Bà hay thương xót tại Savona, cách nhà cô khoảng 2 dặm đường. Thỉnh thoảng, có một cô bé tàn tật là Pauline cùng đi chung với họ. Đôi khi Pauline không thể bước đi được nữa thì Benedetta sẵn sàng bồng cô trên tay. Là một thiếu nữ khỏe mạnh và duyên dáng, năm lên 19 tuổi, Benedetta đã được nhiều chàng trai trong vùng ngắm nghía muốn cưới làm vợ. Tuy nhiên cô đã cho biết là cô cảm thấy tương lai của cô hoàn toàn thuộc về Chúa. Để giúp thêm gia đình, Benedetta đã đi ở mướn cho một người đàn ông bệnh hoạn tên là Monteleone và người vợ của ông ta. Đôi vợ chồng già này không có con, do đó họ rất yêu thương Benedetta. Năm 16 tuổi, Benedetta trở thành hội viên của dòng ba Thánh Francisco. Cô luôn trung thành giữ đúng luật dòng. Công việc của cô cũng nhẹ cho nên cô có nhiều giờ rảnh rỗi để đi lễ và thực hành những việc đạo đức khác. Cô thường đọc sách cho chủ cô nghe, và những sách mà cô ưa thích nhất là Cuộc Đời của Các Thánh. Benedetta ở với gia đình Monteleone cho đến 9 năm, sau đó cô cho họ biết quyết định của cô là muốn được đi tu. Họ tỏ ý muốn nhận cô làm con nuôi, để sau khi họ qua đời, cô sẽ có thể hưởng trọn gia tài của họ, nhưng cô đã từ chối. Benedetta biết mình có ân kêu gọi, tuy nhiên không dòng tu nào nhận cô vì cô không có của hồi môn. Do đó, cô đã thề hứa với lòng rằng nếu một mai cô thành lập được một dòng tu, cô sẽ chỉ đòi hỏi một của hồi môn duy nhất là một tình mến Chúa và khao khát phục vụ Ngài. Năm 1834, khi cô được 23 tuổi, thì cha mẹ cô đều qua đời và không còn ai trong gia đình cần đến cô nữa. Trong thời gian này, Benedetta biết được ý định của Đức Giám mục Savona là muốn có một tu hội để lo việc giáo dục cho các trẻ nữ vô gia cư về tôn giáo cũng như về văn hóa. Cô liền tìm đến thưa chuyện với Ngài, và cô luôn ao ước được làm những công việc từ thiện, và rằng cô sẵn sàng giúp Ngài bất cứ việc gì để làm nhẹ bớt cảnh đau khổ của người dân trong thành phố. Sau khi suy nghĩ, Đức Giám mục Savona bảo với cô rằng, có lẽ cô là người mà Chúa gửi đến để giúp Ngài trong công việc bác ái này, và do đó Ngài khuyên cô nên tìm thêm vài thiếu nữ nữa để đến cộng tác với cô. Benedetta trở về nhà, từ biệt chủ, và hứa là sẽ luôn cầu nguyện cho họ. Hai ông bà Monteleone đau khổ nhiều vì phải xa người mà họ hằng xem như con ruột của mình, và không ngờ rằng bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, nhưng Benedetta vẫn kiên trì trong việc tận hiến cuộc đời cho Chúa. Tiểu sử của Thánh nữ Mary Joseph Rossello tạm ngưng nơi đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tuần tới. đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Những bài học của Đức Thánh Cha. Bình luận của báo National Catholic Register. Bản dịch tiếng Việt của Phụng Nghi. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay một gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Mời quý vị và các bạn theo dõi bài bình luận của Nguyệt Sang Công giáo Hoa Kỳ, nói về những bài học của Đức Thánh Cha trong năm qua. Bản dịch tiếng Việt của Phụng Nghi. Bài bình luận viết như sau. Năm ngoái, một số người đã đánh giá cao lòng nhiệt thành của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, muốn đối thoại với người Hồi giáo. Ngài thực hiện tâm ý ấy một cách thành thực và yêu thương. Bài diễn văn ngài đọc tại Regensburg, bên Đức, được coi như là tương tự với những bãi mìn, còn những ý kiến ngài nêu lên tại Thổ Nhĩ Kỳ lại tương tự như những mỏ vàng. Một năm sau, Đức Thánh Cha lại từng bước một dấn thân vào những việc dễ làm nản lòng người, chẳng khác việc đối thoại với Hồi giáo. Đó là việc bắt đầu đề cập đến những niềm tin và thái độ của một phương Tây đã bị tục hóa. Những sự việc nổi bật mới đây tại nước Ý và nước Áo chứng tỏ Đức Thánh Cha đã chấp nhận theo những bài học mà các nhà lãnh đạo công chúng khác sẽ không hiểu hoặc không thể hiểu nổi. Điều dễ dàng nhất để thấy được sự khác biệt là xem việc Đức Thánh Cha tiếp xúc với giới trẻ. Trước đây, đã có những nỗ lực rời rạc của các nhà lãnh đạo công chúng nhằm lôi cuốn giới trẻ, nhưng hầu hết đều không mang lại kết quả. Chẳng hạn, có thể nghĩ đến việc ông Bill Clinton chơi càng đồng saxophone tại một buổi trình diễn thịnh hành vào thời đó, hoặc ông Bob Dole trả lời các câu hỏi trên chương trình MTV. Việc tiếp xúc với giới trẻ của Đức Thánh Cha và của các chính trị gia này có một điều khác biệt, đó là sự bình dị. Khi các chính trị gia nói với người trẻ, họ có vẻ gắng gượng và bồn chồn. Họ tìm kiếm chuyện để nói, chuyện họ tưởng là giới trẻ muốn nghe. Trái lại, Đức Thánh Cha có vẻ hoàn toàn thoải mái trước những người trẻ, và Ngài muốn nói những điều thách đố họ. Có lẽ, vì đối với chính trị gia, giới trẻ là một khối cử tri, một trong nhiều khối khó tiên đoán nhất. Còn đối với Đức Thánh Cha, giới trẻ là những linh hồn đáng quý trọng như bao nhiêu linh hồn khác, và là những người có tâm trí cởi mở hơn cả. Các chính trị gia coi người trẻ như là nguồn tạo ra quyền lực cho họ, còn Đức Thánh Cha coi giới trẻ là đoàn chiên được trao phó cho Ngài chăm sóc. Trong thánh lễ cử hành tại Loreto ngày 1 tháng 9 vừa qua, với nửa triệu người trẻ tham dự, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã trao cho giới trẻ một thông điệp đơn giản, nhưng là một thông điệp khó thực hiện. Đừng đòi hỏi những gì xã hội phải cống hiến cho bạn. Trái lại, hãy trở thành người muốn cống hiến cho xã hội những gì chỉ có Thiên Chúa mới ban tặng được. Đức Thánh Cha nói, đây là sứ điệp. Đừng đi theo con đường kiêu hãnh, mà theo con đường khiêm tốn. Hãy lội ngược dòng. Đừng nghe theo các tiếng nói chiêu dụ và vị kỷ ngày nay đang đề cao những lối sống mang dấu vết kiêu căng và bạo lực, tự tôn và muốn đạt được thành công bằng mọi giá, phô trương và sở đắc làm thiệt hại cho bản chất con người. Thật là một món hàng khó bán tại phương Tây, nơi đang bị thống trị bởi những phương tiện truyền thông nhằm giải trí, theo chủ nghĩa khoái lạc. Nhưng Đức Thánh Cha cũng đem tới cho những người đã trưởng thành tại nước Áo cùng một sứ điệp Ngài đã trao cho giới trẻ tại Loreto. Ngài yêu cầu người thành niên cũng bơi ngược dòng trong một lĩnh vực mà chúng ta ngần ngại nhất, không muốn nhượng bộ. Đó là cách sử dụng thời gian. Ngài đặt trọng điểm vào ngày Chủ nhật. Tại Vương cung Thánh đường Thánh Stefano ở Vienna, bên Áo, hôm ngày 9 tháng 9, Đức Thánh Cha đã nói, trong các xã hội Tây phương chúng ta, Chủ nhật đã biến thành ngày cuối tuần, thành thời gian nhàn rỗi. Thời gian nhàn rỗi chắc chắn là điều tốt và cần thiết, đặc biệt là trong cuộc sống chạy đua đến điên khùng của xã hội thời tân tiến. Nhưng nếu thời gian nhàn hạ thiếu chủ đích nội tâm, thiếu ý thức toàn bộ về phương hướng, thì cuối cùng nó trở thành thời gian hoang phí, chẳng củng cố mà cũng không xây dựng được gì cho chúng ta. Giữ ngày Chủ nhật là giới răn thứ ba. Nhưng Đức Thánh Cha quan tâm nhiều hơn tới việc hát lên lời ca ngợi để thờ phượng Chúa vào ngày Chủ nhật, hơn là chỉ trích tội bỏ không giữ thánh lễ ngày Chủ nhật. Đức Thánh Cha nói, tham dự thánh lễ Chủ nhật không chỉ là một luật lệ phải giữ, mà còn là một nhu cầu nội tâm. Trong bài giảng thánh lễ, Ngài lặp lại lời phát biểu của những người Kitô tuẩn đạo thời sơ khai của giáo hội, đã chết vì giữ ngày Chủ nhật. Họ đã nói, không có ngày Chủ nhật, chúng tôi không sống được. Và Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, thái độ của những người Kitô này, của những người Kitô thời xa xưa, còn áp dụng được cho người tín hữu thời nay hay không? Thời gian rảnh rỗi cần có một tiêu điểm. Đó là cuộc gặp gỡ đứng là nguyên thủy và là cùng đích của chúng ta. Chúng ta cũng cần đến với đấng đã sống lại, là người che chở ta lúc chết và ở cõi đời sau. Chúng ta cần cuộc gặp gỡ này để đưa chúng ta xích lại gần nhau, để cho chúng ta có một khoảng rộng mà hưởng sự tự do, để cho chúng ta có thể nhìn xa hơn cuộc sống bận rộn hàng ngày, mà hướng đến tình yêu sáng tạo của Thiên Chúa, nơi chúng ta phát xuất và cũng là nơi chúng ta đi tới. Chính nơi nguồn suối này mà Đức Thánh Cha hy vọng người Kitô phương Tây sẽ múc kính được sức mạnh cần thiết để nói lên được vấn đề luân lý hạn chế của thời đại chúng ta, đó là sự độc tài của chủ nghĩa tương đối. Trong bài giảng thánh lễ hôm ngày 8 tháng 9 tại đền Thánh Đức Mẹ Maria Sen bên nước Áo, Đức Thánh Cha đã bảo vệ chân lý như sau. Nếu chân lý không hiện hữu cho con người, thì chung cuộc con người chẳng thể phân biệt được thiện và ác. Chúng ta cần đến sự thật. Thế nhưng, dưới ánh sáng của lịch sử, chúng ta sợ rằng lòng tin vào sự thật có thể đòi hỏi sự không dung thứ. Nếu chúng ta bị nỗi lo sợ này ám ảnh, đó là điều có căn cứ trong lịch sử, thì bây giờ là lúc phải nhìn lên Chúa Giêsu mà chúng ta thấy trong đền thánh Maria Sen này. Nơi đây, chúng ta thấy người nơi hai hình ảnh, là hài nhi trong cánh tay mẹ, và phía trên bàn thờ chính của thánh đường là người bị treo trên thập giá. Sự khiêm nhường của Chúa Kitô đứng là đường, là sự thật và là sự sống, là bí quyết để tôn trọng chân lý mà vẫn giữ được lòng khoan dung. Chúa Kitô cũng chính là lời giải thích khiến cho nửa triệu người trẻ tụ tập tại đền thánh ở Loreto để nghe Đức Thánh Cha, và cho hàng chục ngàn người khác đến chào đón Ngài dưới cơn mưa sũng ướt, một niềm đam mê mà không chính trị gia nào có thể tìm được. Phải, chúng ta muốn nghe các sự thật thách đố của tin mừng hơn là những lời hứa hẹn trống rỗng của trần gian. Chúng ta tha thiết được nghe một người như Đức Benedicto thứ 16 yêu cầu chúng ta hiến dâng mọi sự cho Chúa Kitô. Thiết tha được nghe như vậy hơn là nghe từ miệng kẻ chỉ muốn chúng ta trở thành lợi khí cho chính người đó. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
nhớ chồng vươn lên khi lưng đông chiếu trăng, nhớ nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó, ta cùng vươn lên tới lý tưởng không chờ.
Mến chào tất cả các bạn. Năm lên 17 tuổi, vào mùa hè, cô Lisa đến Los Angeles để thi hành sứ mệnh tông đồ tự nguyện. Một buổi tối nọ, trên đường từ ngoài phố trở về nhà, cô bị một thiếu nữ trong nhóm gái điếm hành hung. Tuy nhiên, cô Lisa không để tâm hồn mình chìm ngập trong nỗi cay đắng hận thù. Trái lại, cô cảm nghiệm được như có tiếng Chúa từ trong đáy lòng, mời gọi cô thi hành một việc gì đó. Lập tức, cô tìm kiếm một cơ quan chuyên lo việc giúp đỡ những người thiếu nữ đáng thương đó, với hy vọng có thể cống hiến cho họ một việc phục vụ tích cực. Sau thời gian tìm kiếm hầu như uổng công vô ích, cuối cùng, cô quyết định mở một trung tâm mang tên Sandwich House, nhà cứu giúp, để đón nhận những thiếu nữ bất hạnh muốn thoát khỏi thảm cảnh nhục nhã ấy. Từ ngày đó, vào buổi tối từ 9 giờ tối tới 1 giờ sáng, cùng với một người bạn gái tự nguyện, cô rảo bước trên những con đường của thành phố Chicago, tìm kiếm và gặp gỡ các cô gái điếm. Đồng thời cũng có hai người đàn ông lớn tuổi, tình nguyện tháp tùng hai cô từ xa, để bảo vệ các cô khỏi những cuộc hành hung đáng tiếc có thể xảy ra. Mục đích của cô Lisa rất đơn giản. Đó là thiết lập mối tương quan thân thiện cá nhân với mỗi cô gái điếm, đồng thời tạo điều kiện để đáp ứng những nhu cầu vật chất, tình cảm, tâm lý và tinh thần của các cô. Thật vậy, dưới mái nhà an bình của Lisa, những cô gái bất hạnh và đã từng bị lạm dụng bởi những tiếp xúc thân mật của thể xác, đã tìm lại được vòng tay đời hơi ấm của tình thương, chân thành. Trong những năm qua, sự tiếp xúc với cô Lisa và của những người tự nguyện trong nhà cứu giúp đã giúp đỡ nhiều thiếu nữ bất hạnh cảm nghiệm được tình thương yêu của Chúa. Các bạn thân mến, có thể nói được rằng, trong mỗi xã hội, đều có những hạng người bị gạt sang bên lề, những con người được coi như là bất khả đụng chạm tới. Trong những thế kỷ đầu ở nước Do Thái, những người phong cùi và những thiếu nữ lầu xanh bị khinh bỉ là những người nhơ bẩn, không thể đến gần hoặc chạm tới họ. Những người phong cùi sống biệt lập xa cách mọi người, chẳng hạn như trong các hang động. Khi có ai tới gần, họ phải tránh xa và kêu lên, chúng tôi là những người nhơ bẩn. Còn các cô gái điếm thì bị giới trưởng lão khinh bỉ. Họ không thể chấp nhận Chúa Giê-xu là một tiên tri, chỉ vì Ngài đã không sợ để cho một người phụ nữ xấu nết trong thành phố đến gần, lấy nước mắt rửa chân Ngài, dùng tóc trên đầu mà lau, sức thuốc thơm và hôn chân Ngài. Ngày trong thời hiện đại của chúng ta, cũng không thiếu chi những người bị xã hội xa tránh và được coi là bất khả đụng chạm tới. Chẳng hạn như các nạn nhân của bệnh SIDA, hoặc những người khuyết tật, những người bị bệnh tâm thần, vân vân. Tuy nhiên, những người thực sự mang trong mình lòng kính mến chân thành đối với Chúa, sẽ là những trung gian dám đến gần. Họ không sợ tiếp xúc gần gũi với những người bị gạt bỏ sang bên lề, những người bị coi là không thể đụng chạm tới được. Giáo sư Gary Chapman thuật lại kinh nghiệm của những người thường xuyên bày tỏ ngôn ngữ tình thương chính qua sự tiếp xúc gần gũi như sau. Lần kia giáo sư hỏi một người bạn, cậu có ý định làm gì trong mùa hè? Người bạn đáp, mỗi tối ngày thứ hai, tôi và con trai tôi đi tới nhà dưỡng lão trong thành phố.
thật là một kinh nghiệm đầy hứng khởi. Ở đó, chúng tôi gặp gỡ rất nhiều người, niềm nở bắt tay đón tiếp mỗi người bước chân vào. Sau buổi gặp gỡ chuyện trò, chúng tôi quỳ gối bên cạnh những người đã tới tham dự buổi họp mặt cầu nguyện, và chúng tôi đặt tay trên vai họ, cầu nguyện cho họ. Nhiều người không tin là cha con của chúng tôi có thể làm việc này. Nhưng đối với chúng tôi, đây là một sinh hoạt rất thích thú trong mùa hè. Chúng tôi biết rằng, những người đến đây thường là những người ít được ai quan tâm tới. Vì thế, cũng rất ít khi được nhận một cử chỉ tiếp xúc gần gũi và thân thiện. Chẳng hạn như được bắt tay, được ai đặt tay trên vai, hoặc được ôm hôn một cách thân thương. Vì thế, chúng tôi muốn là những chứng nhân của Chúa để thông truyền tình thương của Chúa đến cho họ qua những cử chỉ thân thiện và sự tiếp xúc đầy tình người. Trên thực tế, cũng có những người vốn có thiện chí muốn đến gần những người bất khả đụng chạm tới, nhưng họ lại sợ nguy hiểm bị lây bệnh. Đó là thái độ rất bình thường dễ hiểu, và là sự khôn ngoan hợp lý. Tuy nhiên, nhiều khi cũng cần biết dung hòa sự khôn ngoan và lòng can đảm quảng đại, nếu muốn thực sự đến gần những người bất khả đụng chạm tới. Giáo sư Chapman hỏi cha con người bạn nói trên có lo sợ đến sức khỏe và tính mạng của mình không? Họ trả lời, chúng tôi cố gắng dùng mọi phương pháp đề phòng theo sự khôn ngoan cần thiết mỗi khi đến thăm hoặc tiếp xúc với các bệnh nhân, chẳng hạn như rửa tay thật kỹ lưỡng, tuyệt đối không đưa tay lên miệng hoặc lên mũi. Vừa khi trở về nhà, chúng tôi tắm rửa và thay giặt quần áo ngay. Cho tới nay, chúng tôi chưa có vấn đề gì đáng lo ngại cho sức khỏe cả. Học và tuân giữ những thói quen tốt, đúng theo luật vệ sinh, là điều rất quan trọng, nhất là đối với những ai có bổn phận tiếp xúc với những người có bệnh hay lây. Tuy nhiên, không nên để cho sự quá quan tâm đến sức khỏe của bản thân, làm cản trở chúng ta diễn tả tình thương của Chúa với những người con của Ngài, phải sống trong cảnh hẩm hiu buồn tủi, bị bỏ rơi và gạt sang bên lề xã hội. Bà Mary có thói quen mỗi tuần một lần dẫn con gái bà mới lên 13 tuổi, tới thăm những người già trong một nhà dưỡng lão. Được hỏi, bà thường làm gì cho họ? Bà trả lời, điều trước tiên và trên hết là thương yêu họ. Nhưng bà diễn tả tình thương cho họ bằng cách nào? Theo thiện nghĩ của tôi, một trong những điều quan trọng và cần thiết có thể làm cho họ là sự quan tâm trực tiếp đến từng người bằng cách chạm đến họ. Có thể là cầm lấy tay họ, đặt tay trên vai họ. Một điều có thể làm chúng ta ngạc nhiên hơn cả là thấy những bàn tay của họ giơ ra khi chúng tôi đi ngang qua hoặc đến gần họ. Họ rất ao ước được nắm lấy tay họ, được một vòng tay ôm lấy họ để cảm nghiệm được chút hơi ấm tình người. Nhiều người bị bỏ rơi trong các nhà dưỡng lão, con cháu không còn đến viếng thăm hỏi han nữa, hoặc chỉ đến thăm một cách thờ ơ không chút quan tâm đến nhu cầu tình cảm của họ. Vì thế, họ là những người rất cần cảm nghiệm được tình thương qua những cử chỉ âu yếm chân thành. Một người khác mới từ Kenya bên Phi Châu trở về và thuật lại cuộc đối thoại với một bà có chồng mới trở lại đạo Công giáo. Người ấy hỏi bà, đâu là điều thay đổi nổi bật nhất mà bà nhận thấy nơi chồng bà từ khi ông theo đạo Công giáo? Bà trả lời không chút do dự, điều thay đổi quan trọng nhất đối với tôi hơn cả là ông không còn đánh đập tôi dã man như trước kia nữa. Các bạn thân mến, thật vậy, là môn đệ chân thật và trung tín của Chúa Kitô, chúng ta không thể lạm dụng sự tiếp xúc gần gũi để làm tổn thương người khác. nhưng phải dùng sự tiếp xúc đó như một phương cách tốt đẹp để diễn tả tình thương của Chúa đối với người khác. Nếu chúng ta xác tín rằng mỗi người được tạo dựng giống họa ảnh của Thiên Chúa và Ngài yêu thương mỗi người với một tình thương vô biên, thì chúng ta cũng được Thiên Chúa mời gọi để trở nên chứng tá tình thương của Ngài cho những người thân cận chúng ta. Hiểu như thế, những cử chỉ âu yếm thân thương sẽ không chỉ là những hình thức xã giao bên ngoài, nhưng thực sự là phương cách cụ thể để diễn tả tình thương của Chúa cho họ. Mến chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong bài tới.
Như ánh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó, ta cùng vươn lên tới với tương mong chờ.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Hồi đó, cô Linda gia nhập đoàn từ thiện phục vụ các trẻ em mồ côi. Một hôm, cô đi cùng nhóm người thiện nguyện bước vào một viện mồ côi. Nhìn những đứa trẻ với đôi mắt đen trên gương mặt ngơ ngác và vóc người mảnh khảnh, chỉ mới cao được mấy tấc. Cô Linda đã có cảm giác là có điều gì đó đang thay đổi hẳn cuộc đời cô. Một sức mạnh của tình yêu thương thánh thiêng nào đó đã thúc đẩy cô đi tới một quyết định mà chính bản thân cô cũng không ngờ. Cô quyết định sẽ là mẹ nuôi của bé John. Tuy mới lên 6 tuổi, nhưng bé đã phải qua tay của 7 người mẹ, và họ đã lần lượt đẩy em vào cuộc sống cùng cực. Cô Linda là người mẹ nuôi thứ 8 của đứa trẻ đáng thương này. Khi được dẫn đưa tới nhà cô Linda, trên tay cậu bé chỉ có một cái bao nhựa cũ kỹ, chứa đựng tất cả hành trang mà em đã thu lượm được trước đó. Trong bao nhựa chỉ vọn vẹn có 3 chiếc quần, 3 cái áo sơ mi, 3 đôi vớ, 4 cái quần lót, 1 bộ đồ ngủ và một ít đồ chơi là những chú lính bằng nhựa. Sống với cô Linda, bé John cũng phải bắt đầu làm quen với nhiều điều mới lạ. Nào là môi trường sống mới, nhà mới, một mẹ nuôi mới, thức ăn mới và những thói quen mới. Cậu bé cũng phải làm quen với cả 2 con chó mới, là 2 người bạn trung thành của cô Linda. Nhưng chỉ trong chốc lát, 2 con chó cũng đã trở thành bạn của cậu bé. Cô Linda vẫn còn nhớ rõ ánh mắt vui sướng, xen lẫn sự kinh ngạc, khi John bước chân vào căn phòng dành cho cậu trên gác lửng. Một căn phòng tràn đầy ánh sáng, với những chậu hoa nhiều màu sắc tươi nở trên cửa sổ. Đó quả là giấc mơ đối với cậu. Một đứa trẻ đã sớm phải chịu cảnh vất vả của số phận hẩm hiu. Đối với John, mọi sự đều mới mẻ và thú vị. Một cây kem mát lạnh cũng đủ khiến nụ cười vui sướng trở lại trên môi cậu bé. Nụ cười đầu tiên cô Linda đã nhìn thấy lúc đặt trên trán cậu bé cái hôn chúc ngủ ngon vào buổi tối đầu tiên, và đã làm cô xúc động mạnh. Sự hiện diện của John đã thay đổi hẳn cuộc sống của cô Linda. Cô không còn những giây phút rảnh rỗi, ngồi tán gẫu bên tách cà phê, hoặc chạy vù đi xem phim với bạn bè vào những ngày cuối tuần nữa. Giờ đây, mọi công việc nhỏ mọn đáp ứng nhu cầu của cậu bé đều lấp đầy tâm trí và thời gian của cô, khiến cô không còn giây phút thảnh thơi cho mình nữa. Nhưng cô cảm thấy rất vui sướng, và cuộc sống của cô tràn đầy ý nghĩa, chứ không còn trống rỗng như trước kia nữa. Hai mẹ con dành nhiều thời giờ để cùng nhau khám phá ra những điều bí mật của thế giới chung quanh. John không bao giờ ngừng đặt những câu hỏi của mình. Cô biết trong tâm trí cậu bé còn rất nhiều câu hỏi về cuộc đời, và cả cô cũng vậy. Tại sao mẹ của John lại nỡ lòng bỏ rơi con mình? Tại sao những người mẹ đã từng nhận bé về nuôi trước kia lại chỉ nhận cậu vì một mục đích ích kỷ nào đó thôi? Ngày đầu tiên cô Linda đưa John tới trường, bàn tay nhỏ bé của cậu nắm chặt lấy tay cô như cầu xin một sự che chở, một sự bảo đảm về ngày mai. Cô cũng đã nắm chặt lấy tay bé như lời đáp trả và là một lời cam kết bí mật. Bằng tất cả khả năng và với tình thương của người mẹ, cô sẽ không để cho điều bất hạnh nào nữa xảy đến với John, đứa con yêu quý của cô. Quý vị và các bạn thân mến, một tác giả khuyết danh nói: "Tôi không có thể thay đổi được hướng gió, nhưng tôi có thể điều chỉnh cột buồm để hướng tới đích đến của mình." Thật vậy, sự lựa chọn có một sức mạnh thật kỳ diệu. Chúng ta có thể lựa chọn để trở thành tấm gương về sự mạnh mẽ và tính kiên trì, về lòng can đảm và tình yêu thương. Hoặc chúng ta có thể chọn lựa để sống một cuộc đời vô ý nghĩa, ích kỷ, để cho sự nản lòng, nhụt chí, thói quen xấu hạ gục một cách dễ dàng. Một người phụ nữ có thể chọn làm mẹ, chọn sự sống và bảo vệ sự sống, hoặc chọn sát hại sự sống. Người ta không chỉ có thể chọn làm mẹ về mặt thể lý, nhưng có thể chọn làm mẹ thiêng liêng hay mẹ tinh thần nữa. Cũng như mẫu tính thể lý, mẫu tính tinh thần cũng phải trải qua hai giai đoạn, là thụ thai và sinh hạ, tức là đón nhận sự sống, bảo vệ và làm phát triển sự sống. Đức Trinh Nữ Maria là mẹ thật của Chúa Giêsu và cũng là mẹ thật của toàn thể nhân loại, của mỗi người chúng ta. Qua lời xin vâng trong ngày truyền tin, mẹ Maria đã cưu mang chúng ta. Dưới chân thập giá, mẹ đã sinh hạ chúng ta khi Chúa Giêsu trao phó môn đệ Gioan cho mẹ và nói rằng: "Hỡi bà, đây là con bà." Đức Giêsu đã thiết lập vai trò làm mẹ mới của Đức Maria. Vai trò làm mẹ mới này không bởi Đức Maria, nhưng bởi lời Chúa. Nó không dựa trên công phúc, nhưng trên ân sủng. Lạy Thiên Chúa là Cha, chúng con cảm tạ Chúa vì qua tiếng xin vâng của mẹ Maria, mẹ đã chấp nhận thiên chức làm mẹ con Chúa và là mẹ chúng con. Chúng con cảm ơn mẹ đã cưu mang chúng con bằng tình yêu của lòng tin và sinh hạ chúng con bằng tình yêu dũng cảm của hy lễ thập giá. Xin giúp chúng con biết noi theo gương mẹ, lắng nghe và thực hành lời Chúa để thực sự là người anh em của Chúa Giêsu con mẹ và là người con ngoan của mẹ. Amen.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã
kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi xin quý vị và các bạn về là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.